ở trong bộ phim Spider-Man. Không biết quý vị có ai coi cuốn phim đó với con cái của chúng ta không? Lúc nhỏ, các con chúng tôi coi những bộ phim của Disney thì có phim Tom and Jerry tuần rồi tôi kể về sự bất đồng và hòa thuận của chúng nó. Nhưng mà Spider-Man thì được Hollywood họ dựng nên. Họ nói là một cái cậu thanh niên học sinh một lần nọ trong phòng thí nghiệm vô tình bị con nhện cắn vào. Và khi nó bị, cái người thanh niên này bị con nhện cắn vào thì những cái gen ở trong người của cậu thanh niên này bắt đầu thay đổi. Có những cái gen của cái con nhện, có lẽ quý vị biết con nhện, thì nó dệt cái màng bằng cái tơ của nó ở trong thân thể. Và cái màng nhện của nó có thể bắt được những con mồi, những con ruồi, những con ong, những cái con nào mà bay vào dính trong màng nhện đó thì sẽ không thoát được khỏi cái con nhện. Mặc dù con bướm thiệt là to hay là những cái con ong thật là lớn, nhưng mà dính vào cái màng nhện thì con nhện thế nào trước sau nó cũng làm thịt được. Tại vì cái màng nhện nó tiết ra, nó đi bao quấn cái con mồi vào trong cái lưới và cột tay cột chân lại. Thì cái cậu thanh niên này vì một cái con nhện cắn cho nên cái hệ thần kinh rồi những cái tế bào, những cái gì của con nhện nó xây dựng vào trong cái người thanh niên. Và cái bạn này trở nên một người là con nhện, một người nhện thì đúng hơn. Cho nên Spider-Man là nói về người nhện. Cái này có thể là một cái bàn tay bung ra một thế này thì cái lưới nhện, cái màng nhện bắt đầu nó dính vào trong cái tường thì cái bạn này có thể đu qua, đu lại và bay từ cái building này ở New York qua building khác trên tầng lầu. Dưới là xe đang chạy và bay rất là nhanh tại vì con nhện nó phóng cái màng ra, phóng cái lưới, phóng cái màng nhện nó ra rất là dẻo mặc dù sẽ chỉ rất là nhỏ. Thì cái người thanh niên này đã làm những cái công việc là cứu người, diệt những người ác và binh vực những người yếu và lấy những cái người ức hiếp, lấy của những người ức hiếp, chia sẻ cho những người nghèo khó, giống như câu chuyện Robin Hood vậy. Nhưng mà cái vấn đề đó là cái bạn này nói rằng bạn có rất là nhiều cái power, có thể làm những cái điều mà con người bình thường không thể làm. Đu lên từng building này qua building khác có thể thoát những cái viên đạn rất là dễ dàng, bắt những tên cướp với súng ống và trói nó lại bằng màng nhện cũng rất là dễ dàng, vân vân và vân vân. Có một người yêu, cái người này vô tình được anh ta cứu và sau đó thì cái cô này thương anh ta, mặc dù không biết mặt anh ta như thế nào tại vì mặt anh ta lúc nào cũng đeo cái mặt nạ của người nhện hết cả. Thì một lần nọ cô này mới hỏi anh ta xuất hiện từ đâu, như thế nào anh ta có sức mạnh như vậy và sức mạnh làm được mọi sự. Thì anh ta nói là the ray power with the ray responsibility, có nghĩa là một người được ban cho cái sức mạnh, có năng lực thì người đó đồng thời cũng có mang một cái trách nhiệm rất là lớn, trách nhiệm rất là lớn. Ở trong Luca đoạn 8, Luca đoạn 8 thì chúng ta thấy rằng Chúa đã sai các môn đồ và chọn từng cặp một để mà làm một cái cơn để làm những người chứng nhân được sai đi. Qua đến đoạn 9 thì bắt đầu Chúa giao cho họ thẩm quyền hay là quyền năng. Ở trong đoạn 9 câu số 1 thì Chúa giao cho họ đi ra ngoài để nhận cái quyền năng làm phép lạ, quyền năng để đuổi quỷ, quyền năng để chữa bệnh. Hay là nói cách khác, từ những người môn đồ bình thường, những con người xác thịt, những con người chỉ là thủy thủ trong những cái thuyền đánh cá, đơn sơ, không học, không được tôi luyện, không được huấn luyện ở trong những cái trường thần học nào hết cả. Nhưng mà được Chúa ban cho năng lực rất là lớn. Với cái sự đuổi quỷ là một thế giới tâm linh mà con người bình thường không thể đối phó được, thì các môn đồ được Chúa giao cho quyền năng để đuổi quỷ được. Và đó là cái phép lạ lớn kinh khủng. Và cái quyền năng mà Chúa cũng giao cho họ đó là cái sự chữa lành. Các thầy thuốc bó tay, những cái người khôn ngoan về khoa học cũng không thể làm được những cái bệnh, chữa những cái bệnh, ví dụ một người sanh ra từ lúc bé đã bị bại liệt hai chân, không thể đi đứng được, giống như câu chuyện người què ở nơi cửa đẹp ở trong công vụ mà sứ đồ dân bề Phi-rơ chữa lành. Và đồng thời có một người thấy các phép lạ mà Chúa làm, đó tên là Simon. Các môn đồ của Chúa làm là đó là đuổi quỷ. Và cái người Simon này trong Kinh Thánh, ở trong công vụ của nó là một thuật sĩ, là một người trừ quỷ, một người thầy pháp. Ông cũng từng làm công việc để đuổi quỷ, nhưng mà lấy quyền của quỷ để đuổi quỷ. Nhưng mà thấy các môn đồ được Chúa giao cho cái quyền rất là lớn để đuổi quỷ, thì cái người này muốn bán hết cái tiền bạc của ông ta có mà muốn đổi được cái quyền năng chữa quỷ, đuổi quỷ giống như các môn đồ vậy. Đến nỗi Phi-rơ nói là tiền bạc của ngươi sẽ theo sự hư mất của ngươi, là ông không biết rằng quyền năng của Chúa ban cho bởi Đức Thánh Linh để làm công việc vinh hiển danh Chúa, chứ không phải là để chúng ta được hiển vinh hay là lợi lộc. Cho nên chúng ta thấy hai cái sự chữa lành và đuổi quỷ là cái quyền năng lớn lắm. Chúng ta không biết như thế nào có thể là so sánh được, trong khi khoa học chưa có mổ xẻ, chưa có thuốc thang nhiều giống như chúng ta ngày hôm nay. Câu chuyện nói về Chúa Giêsu chuẩn bị lên Jerusalem để chịu sự thương khó. Và Chúa đã nói trước về sự thương khó của Chúa sẽ chịu. Đây là lần thứ hai Chúa lặp lại. Và Chúa sai các môn đồ của mình đi tới cái làng Samari. Tại vì Chúa muốn đi qua Jerusalem, Chúa không muốn giống như những người Do Thái là đi bọc qua bên kia cái làng. Chúng ta hình dung là người Samari, có những lần tôi chia sẻ trong bài học Kinh Thánh, là một số người trong thời kỳ Israel bị chia làm hai trước khi Chúa Giêsu giáng sinh, thì 10 chi phái, 10 bộ lạc phía bắc của Israel bị đế quốc Assyria đuổi quỷ, xin lỗi, bị đế quốc Assyria bắt đánh phá và làm cho tản lạc, bắt đi làm nô lệ. Và vì cớ cái sự bội nghịch của họ là họ thờ thần tượng, là điều mà Chúa không có muốn. Bởi vì đó cho nên 10 chi phái phía bắc là đất nước Israel bị hủy diệt, bị lưu đày, nô lệ. Và để làm cái công việc, những người này không còn cơ hội để xây lại đất nước Israel nữa, thì những người Assyria bắt đầu đem một số đông của họ đi lưu đày, và số còn lại thì là yếu đuối. Ở trong Kinh Thánh nói, trong câu chuyện Sử Ký và các vua nói là những người còn lại là những người nghèo khó, là những người nô lệ, là những người không còn sức khỏe để đi đường xa. Và những người này bị đồng hóa bởi những người ngoại bang, và nhất là người Assyria, họ tràn tới để mà khiến cho những người này trở nên những người giống như họ. Cho nên bởi cớ đó, người Samari là người Lai, một mặt họ là một gốc có dốc Do Thái, nhưng mà một mặt khác họ, tổ tiên của họ là những người đã lấy những người ngoại bang, là dân Assyria, là dân ngoại bang ở đó lúc bây giờ. Một hình thức họ bị những người Do Thái khinh dễ họ, tại vì họ không còn thuần chủng của người Do Thái. Họ bị chính người Assyria là những người đồng muốn đồng hóa họ cũng ghét bỏ họ. Cho nên họ sống ở trong một cái đất nước nhỏ bé, một cái ngôi làng nhỏ bé, và bị hai dân tộc chung quanh thù ghét họ, khinh bỉ họ. Người Do Thái thì nói rằng người Samari còn xấu hơn con chó nữa. À, con chó trong Kinh Thánh nói là vấn đề gớm ghiếc. Và họ nói người Samari là người không thuần chủng. Bởi cái đó cho nên người Do Thái họ muốn đi từ hồ Galilee, những vùng phía bắc, để đi xuống đền thờ Jerusalem để thờ Thượng Chúa. Hai thì họ đi thẳng một con đường là đi ngang qua Samari để tới đền thờ Jerusalem. Thì họ nói họ bị ô uế, bởi vì đi ngang cái chân họ đi ngang cái vùng đất ô uế là những người Samari bị lai chủng kia. Họ đi bọc qua một bên. Nhưng mà Chúa Giêsu thì Ngài đến để Ngài đem đến sự giảng hòa. Chúa Giêsu nói rằng Ngài đến không phải là cho người khỏe mạnh, không phải cho người công bình, cho những người đạo đức, cho những người có đời sống lý tưởng mà con người khen ngợi, mà Chúa nói là Chúa đến cho kẻ bệnh, hay là Chúa đến cho người có tội. Bởi cái đó cho nên khi Chúa nói về cái sự thương khó Chúa sẽ chịu, Chúa về Jerusalem, thì đúng ra giống như những người Do Thái thì Chúa sẽ bọc tánh cái vùng Samari đi. Nhưng mà không, Chúa nói với những người môn đồ của mình ở trong câu số 51 và 52 nói như thế này: Khi gần đến kỳ Đức Chúa Giêsu được đem lên khỏi thế gian, hay là Chúa chịu thương khó, bị đóng đinh thập tự giá, thì Ngài quyết định đi đến thành Jerusalem. Ngài sai kẻ đem tin đi trước mình. Ai là những kẻ đem tin? Là các môn đồ của Chúa lúc bây giờ. Họ ra đi và vào một làng của người Samari để sửa soạn nhà trọ cho Ngài. Chúa không có thiên vị. Chúa không khinh dễ, không phân biệt cái chủng tộc của người Samari với người Do Thái, mà người Do Thái cho là ô uế kia. Và đây là bài học cũng Chúa cũng dành cho bạn, cho em chính mình tôi. Đừng bao giờ có cái sự suy nghĩ tôi là một cái người Việt Nam, tôi tốt hơn những người Mẹ. Đừng bao giờ suy nghĩ rằng tôi là người da vàng, tôi tốt hơn những người da đen. Và chúng ta là con cái của Chúa thì mình phải học tâm tình yêu thương những người chủng tộc khác giống như mình vậy. Dù họ đen, họ đỏ, họ vàng, họ cũng có ảnh tượng của Chúa Giêsu, của Đức Chúa Trời dựng nên họ ở trong hình ảnh đó. Cho nên chúng ta là ai mà chúng ta có thể phân biệt người này với người khác? Hãy học tâm tình hòa đồng, yêu thương, cảm thông, đặt để mình vào trong hoàn cảnh của họ thì chúng ta mới hiểu được cái tâm tình mà Chúa Giêsu muốn các môn đồ của Ngài. Thay vì Chúa nói các ngươi đi lên Jerusalem chuẩn bị một cái phòng trọ giống như cái câu chuyện đến ngày cuối cùng mà Chúa chuẩn bị cho bữa ăn cuối cùng là ngày Sa-bát đó, thì Chúa lại nói các môn đồ đi vào trong làng Samari. Và bài học thứ hai chúng ta học đây, tất cả cái công việc chúng ta làm, hãy học theo gương của Chúa, chúng ta đều có sự chuẩn bị. Đừng bao giờ mà làm việc gì mà không có sự chuẩn bị. Xin Chúa dẫn dắt chúng ta trong ý tưởng sự khôn ngoan bởi Chúa Thánh Linh chỉ dạy mình. Chương trình Đức Chúa Trời dựng nên thế gian này cũng có sự chuẩn bị rất là lạ kỳ. Tôi ví dụ, không biết quý vị có bao giờ cảm tưởng rằng lúc nhỏ tôi học về địa lý thế giới thì có học về diện tích của trái đất. Thì diện tích trái đất thì 3/4 diện tích của trái đất được bao bọc bởi biển. Và tôi thắc mắc, tôi nói thưa Chúa, tại sao Chúa không làm nên 3/4 đó là đất, 1/1 là biển thôi, thì con người đi đến đi lui rất là dễ dàng. Nhưng mà bây giờ lớn khôn lên, về già rồi tôi thấy wow, Chúa có cái sự suy nghĩ và tính toán công việc chuẩn bị của Chúa thật là xa xôi. Nếu mà 3/4 là đất, 1/4 là biển, thì chúng ta thấy con người chết đói lâu lắm rồi. Tại mỗi ngày người ta khai thác lên hàng triệu tấn cá để nuôi thế giới ngày hôm nay. Và dưới lòng biển biết bao nhiêu là vật thực, biết bao nhiêu là hầm mỏ, biết bao nhiêu là những cái rặng san hô để cung cấp lương thực cho hàng tỷ người trên thế giới ngày hôm nay. 3/4 biển thế kia, lớn như thế kia, mà con người còn chưa đủ, còn muốn tranh giành biển Đông, biển Tây, biển Thái Bình, biển Ấn Độ, quý vị thấy dễ sợ. Và chúng ta thấy sự chuẩn bị của Chúa khôn ngoan vô cùng, lớn hơn những gì chúng ta suy nghĩ. Cho nên Chúa chuẩn bị cho sự thương khó của Chúa, Chúa chuẩn bị cho cái sự cuối cùng của Chúa trên thập tự giá. Chúa luôn luôn có một cái chương trình trước, hoạch định trước, chuẩn bị trước. Nhờ Chúa, xin Chúa cho chúng ta cũng có một thái độ chuẩn bị trong mọi điều. Không phải chuẩn bị cho tương lai của mình trong cuộc sống trên đất này không thôi. Không phải chuẩn bị cho chúng ta có một cái nhà tạm ở trên này để mà mình nghĩ là mình ở đến già không thôi. Mà hãy chuẩn bị cho tương lai cuối cùng của mình sẽ được ở với Chúa đời đời mãi mãi. Và đó là không có nước mắt, không có bệnh tật, không có khóc lóc, không có tan chế, không còn sự chết. Đó là cái nơi mà chúng ta phải chuẩn bị cho tương lai của chúng ta. Amen quý vị. Thay vì chúng ta chỉ đầu tư, thưa Chúa con muốn có cái nhà này, tốt lắm, không có sao hết cả. Nhưng mà cái đó là nhà tạm của chúng ta mà thôi. Xin Chúa cho chúng con có của cải này, cũng tốt lắm, nhưng mà của cải chúng ta sẽ không thêm đem gì được. Hãy chuẩn bị cho một cái chương trình vĩnh cửu hơn. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 5 Chúa nói, trong đoạn 6 Chúa nói, chớ có chứa của cải ở trên đất, là nơi có sâu mọt, ten rét, kẻ trộm, đào ngạch, khoét vách mà lấy, nhưng hãy chứa của cải các ngươi ở trên trời, là nơi không có kẻ trộm, đào ngạch, không có sâu mối, không có ten rét, tàn phá được. Cho nên một mặt tâm linh, xin Chúa cho chúng ta có sự khôn ngoan, chúng ta chuẩn bị lương thực mỗi ngày, cảm ơn Chúa, nhưng mà hãy chuẩn bị những cái gì tốt lành hơn cho tương lai của mình. Quý vị nghe nói đến hội thánh trồng gần hơn 20 cái cây, vừa những cây, những cái bush, thì số tiền mua lên là khoảng 3,500 đô la, rất là đẹp. Quý vị đi ra thấy họ trồng rất là kỳ công, công khó không có kể đến. Nhưng mà cũng cảm ơn Chúa, thấy thông báo con cái Chúa đã dâng được hết 900 bao nhiêu đó cho cái tiền cây. Và nếu chúng ta cứ mỗi người một cái cây thôi, tôi nghĩ là dư sức để chúng ta trồng 100 cây, không quý vị? Nhưng mà chúng ta chuẩn bị chỉ có được 900 mấy chục đồng, là tôi nghĩ là mới được khoảng 30% của số cây mà chúng ta đang trồng. Xin Chúa cho chúng ta có lòng rộng rãi, Chúa sẽ bù đắp lại cho chúng ta trong sự chuẩn bị của mình. Và bây giờ chúng ta thấy thái độ của người Samari. Chúa muốn một cơ hội cho những người Samari. Chúa muốn cho những người Samari có cơ hội ở trong sự thương khó, trong sự cuối cùng của Chúa, trong những ngày Chúa chuẩn bị lên Jerusalem. Nhưng mà những người ở làng Samari này, tôi không biết lý do nào họ từ chối. Cái câu chuyện ở trong Giăng đoạn 4 nói về Chúa Giêsu ngồi nói chuyện với người phụ nữ Samari ngay cái giếng của Gia-cốp. Thì trong Kinh Thánh, bà người đàn bà Samari này nói rằng tổ phụ chúng tôi thờ phượng Đức Chúa Trời ở trên núi kia, còn mấy ông thờ phượng Chúa tại Jerusalem. Thì chúng ta thấy hình dung của cái người Samari, họ có cách thờ phượng riêng của họ. Họ thờ phượng theo luật pháp, họ thờ phượng theo pagan, là một số những gì họ đang bị ảnh hưởng bởi cái sự đồng hóa của người Assyri trước đây, là thờ thần tượng nữa, trong khi họ thờ phượng Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa nói là Đức Chúa Trời là thần, cho nên ai muốn thờ phượng thì hãy lấy tâm thần lễ thật, chứ không phải là Jerusalem, cũng chẳng phải trên núi kia. Nơi nào có cái tâm thần lễ thật của con người muốn tôn kính Chúa, thờ phượng Chúa, thì Đức Chúa Trời đang ở đó. Đó là cái điều quan trọng. Đức Chúa Trời không phải ở trong những cái thánh đường to lớn nguy nga, mà Đức Chúa Trời không hiện diện ở trong nơi một ốc hay là một cái máy tranh, hay là một cái khu làng nhỏ bé eo uột nghèo khó. Nơi nào có những tâm đồng, có những tâm linh tìm kiếm Chúa thì Chúa ở cùng, và đó là nơi mà Đức Chúa Trời đẹp lòng nữa. Người Samari họ từ chối cái ân huệ này bởi vì có lẽ là họ nghĩ rằng Chúa là người Do Thái, và chuẩn bị trước cho sự thương khó của Chúa mà Chúa đi ngang qua cái vùng mà chính dân tộc Do Thái khinh dễ họ là ô uế đó, thì là chắc là Chúa sẽ không còn tinh sạch để làm của lễ chuộc tội nữa. Tại vì theo cái lễ làm sạch của người Do Thái ở trong suốt Ê-tô ký và Lê-vi ký, thì tất cả những thầy tế lễ đều phải cần được chuộc tội bằng một cái của lễ, đó là cái con bò. Là con bò ở trong Kinh Thánh đó là cái con bò màu đỏ đó, không tì không vết, và chỉ con bò đó được dâng lên, huyết được đổ ra, và những người thầy tế lễ phải nhúng áo của mình trong huyết đó thì mới kể là tinh sạch. Có thể là những người Samari một mặt nào đó cái luật pháp ngày xưa trong cái thời kỳ Môi-se vẫn còn ảnh hưởng lớn cho nên họ, cho nên họ không muốn Chúa bị ô uế trong sự cứu rỗi mà Chúa dành cho con người, mà họ quên mất rằng Đức Chúa Trời có quyền ở trên tất cả mọi sự. Cho nên vì cớ đó, một số nhà thần học họ nói rằng có thể vì lý do những người Samari không muốn Chúa bị những người Do Thái coi là ô uế, tại vì Chúa đã bước vào làng ăn với người Samari, ở trong làng người Samari. Như thế nào chăng nữa, chúng ta thấy rằng họ cũng mất một cơ hội. Cơ hội để tiếp đón Chúa, cơ hội được ăn bữa ăn với Chúa, cơ hội được nghe lời Chúa dạy, cơ hội để cảm thông, cơ hội để giảng hòa giữa người Do Thái và người Samari. Họ mất cơ hội. Có những lúc trong cuộc sống của chúng ta, Chúa cho phép nhiều điều xảy ra. Có thể là những hoạn nạn, những khó khăn. Có khi là những thử thách mà quá sức của mình. Và Chúa luôn luôn mở lối cho chúng ta trong những cánh cửa mà chúng ta đang đối diện với hoạn nạn khó khăn mà chúng ta không biết. Và vấn đề quan trọng là chúng ta thấy cái cơ hội nào xảy đến thì chúng ta phải bắt lấy. Mà chúng ta không biết. Tại vì con mắt xác thịt của chúng ta hay nhìn những gì mà chúng ta thấy. Chứ chúng ta không có một cái tâm linh mở ra để chúng ta thấy đây là cơ hội Chúa dành cho mình. Những ngày qua, khi mà anh em bắt đầu làm mới lại cái floor, tại vì sau 2 năm COVID, Thì cái mỗi năm trước đây, mỗi năm có thể một lần, hai lần chúng ta hay polish là cái floor vinyl phía dưới. Và vì Covid cho nên chúng ta bị ảnh hưởng rất là nhiều. Và trong những tháng qua thì anh em làm thì mới thấy là cái cửa đi ra đi vô, cái cửa trước bị bể rất là nhiều, cái vinyl bể, cái lót sàn rất là đẹp thì bị bể đi. Tại vì chúng ta làm chương trình Phúc Ben 2 năm qua thì đi kéo, họ kéo cái cửa trước, cửa rất là rộng, cho nên mới kéo được cái pallet vô trong mùa đông để bỏ trong cái fellowship hall phòng ăn để từ đó phát đồ ăn ra. Và dơ bẩn về cái jack mà kéo cái pallet rất là nặng nữa, cho nên làm hư cả cái nền nhà. Thì anh em mới quyết định chúng ta sẽ không sử dụng cái cửa đó nữa, và muốn cái cửa bước vào nhà thờ phải là đẹp, sạch, bóng. Và không biết như thế nào thì mới nói rằng chúng ta sẽ không có cho phép sử dụng cái cửa đó nữa. Thì bây giờ mới quyết định thôi, như vậy thì chúng ta phải mở cửa phòng ăn. Và tiền ở đâu ra? Cái cửa lên check thử thì $5,800. Rồi chưa kể tiền công để gắn vào khoảng $4,000-$5,000 nữa. Rất là nhiều. Chúng ta thấy cái cánh cửa giống như đóng rồi, không cần cơ hội mà làm. Mà ở phía ngoài thì mùa đông rất là lạnh, không thể làm để đồ phía ngoài được. Một số con gái Chúa những thứ tư cầu nguyện. Nếu mà quý vị không đến được, những người lớn tuổi, lâu nay trung tín trong sự cầu nguyện, thì chúng ta sẽ có cái FaceTime. Vừa rồi có ông bà Lai dự chương trình nhóm thứ tư đó. Chúng ta có thể FaceTime thông báo với chúng tôi biết, chúng ta sẽ mở FaceTime ra cho mọi người để chúng ta có thể thờ phượng Chúa và cầu nguyện trong tối thứ tư. Và khi cầu nguyện như vậy, Chúa cho rất là lạ. Chúa cho có một nơi cho chúng ta cái cánh cửa. Mà số tiền cũng khá nhiều, chứ không phải là nhỏ. Gần $6,000 cho cái bộ cửa. Thường tâm lý thì một số người nói, mục sư ơi, chúng ta sẽ đi tìm mấy cái building cũ, họ tháo ra sẽ có những cái cửa đó. Mà tôi thường chia sẻ với Hội Thánh là điều gì? Nếu mà đem được vào trong nhà của Chúa, được điều gì? Hãy đem đồ tốt và mới. Không phải là tôi thích trèo cao, hay là tôi không có hòa đồng, không chấp nhận hoàn cảnh mình, nhưng mà tôi nghĩ rằng Chúa chúng ta, Đức Chúa Trời có quyền, Đức Chúa Trời giàu có, Đức Chúa Trời có thể làm trỗi hơn mọi sự, giống như ông Phao-lô nói với Thánh Philip. Ngài ban cho chúng ta trỗi hơn mọi điều chúng ta cầu xin và ao ước. Và bởi cớ đó, tôi tiếp tục nói, đừng có quên, Chúa hứa cho chúng ta, muốn làm điều tốt cho Chúa, thì Chúa luôn luôn mở cái cánh cửa cho mình. Có đôi lúc chúng ta chỉ muốn giới hạn cái công việc Chúa bằng khả năng trong tầm tay của Hội Thánh làm được, con cái Chúa thể dâng hiến được, cái gì chúng ta làm được tính toán. Nhưng mà mình quên mất rằng Đức Chúa Trời chúng ta giàu có lớn lao hơn nhiều với những gì mà chúng ta làm. Amen quý vị. Và cuối cùng thì tôi muốn nói điều gì? Cái cửa đã hoàn thành. Quý vị xuống phòng ăn tuần rồi còn bị đóng phải không? Bây giờ quý vị vui lòng xuống đó. Chúa cho con cái Chúa làm xong rất là đẹp đẽ. Hy sinh thời giờ để chúng ta đến mỗi người một chút xíu để chúng ta làm xong cái cánh cửa. Và cái điều mà tôi muốn nói là khi mà cái cửa trước bị hư hại, chúng ta thấy dường như là thiệt hại. Nhưng mà thực sự Chúa mở cho chúng ta một cơ hội để làm gì? Mở cái cửa phòng ăn lớn hơn, khang trang hơn, đẹp đẽ hơn, tiện nghi hơn. Cảm ơn Chúa quý vị. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thấy những sự thử thách, thấy những hoàn nạn Chúa đưa đến, đừng nghĩ đó là Chúa phạt mình. Đừng nghĩ rằng Chúa bỏ mình. Nhưng mà xin Chúa cho chúng ta con mắt thiêng liêng để nhìn thấy, thưa Chúa, Chúa muốn chúng con làm điều gì? Một cơ hội tốt hơn mà chúng ta có thể thấy bằng con mắt tâm linh để nắm bắt được. Giống như tôi thường chia sẻ, khi Hội Thánh đang yên ổn ở phòng nhóm của chúng ta, cái nhà thờ giáo hội cho chúng ta 10 năm, không tốn kém, không tiền mô gạch, không gì hết, để phụ rất là ít tiền điện, tiền nước mà thôi. Đến khi cái ông Director of Mission mới về, ông quyết định bán cái building đó, bán cái nhà thờ đó, thì chúng ta dường như là mất cơ hội. Một số người làm bầm, thưa Chúa, cái ông Đông Á quá, ông từ người Việt Nam chúng con. Quý vị nhớ không? Số người nói ông này không cảm thông cho người Á Đông mình, một số người khác tại sao như vậy? Nhưng mà Chúa là muốn chúng ta có một cơ hội. Cơ hội ở trong cái nghịch cảnh là cái cửa đóng hết. Năm 2008 là kinh tế bắt đầu bị sụp, nhà bị kéo, anh em bị thất nghiệp. Nhưng mà Chúa lại mở cơ hội lớn lao. Nếu không có cái nghịch cảnh đó thì chúng ta không có cái cơ sở để chúng ta đang ngồi thờ phượng Chúa cách riêng tư, tự do, rộng rãi. Không những như vậy, chúng ta còn mở cửa cho những cái mission khác, cho người châu Phi, cho người Mễ, cho người Do Thái, vân vân. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đừng có đóng cánh cửa cơ hội giống như người Samari, hãy mở rộng ra nếu có cơ hội, và có con mắt đức tin để nhìn xuyên qua cái hoàn nạn thử thách, nhìn xuyên qua khi chúng ta đang bị thất nghiệp, nhìn xuyên qua cái cánh cửa khi chúng ta đang bị bệnh tật, nhìn xuyên qua cánh cửa khi giống như chúng ta đang bị người ta coi thường mình, khinh dễ mình, cô lập mình. Chúa đang chuẩn bị điều gì lớn hơn cho chúng ta bằng con mắt tâm linh chúng ta có thể nhìn thấy được. Amen quý vị. Và bây giờ chúng ta qua cái phần kế tiếp, phần thứ hai. Khi các người Samari nói với các môn đồ của Chúa Giêsu là họ không muốn tiếp Ngài, không có một cái bữa ăn ở trong cái làng của họ, không có chỗ để họ có thể thảnh thơi nghỉ ngơi, thì cái câu kế tiếp, câu 53 và 54 nói như thế này: song người Samari không tiếp rước Ngài vì Ngài đi thẳng lên Jerusalem. Gia cơ và dân là môn đồ của Chúa nghe vậy, thấy vậy. Ở đây Kinh Thánh không nói chuyện này, mà tôi có thể diễn tả như thế này: nghe những người Samari nói chúng ta không tiếp rước Thầy, xin Thầy và các môn đồ đi thẳng lên Jerusalem luôn, đi theo ý định của Ngài, thì cái lòng của Gia cơ và dân là hai anh em ở trong Kinh Thánh là con trai của sấm sét cuộn lên, cái nóng hực lên từ cái bụng lên đến hai tay, lên cái gương mặt đỏ bừng lên: thưa Chúa, Chúa có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống để thiêu họ không? Wow, tôi không biết lý do nào hai người này họ tin chắc rằng họ có thể khiến lửa từ trời xuống. Mà tôi biết tại vì họ đã kinh nghiệm được cái sự đuổi quỷ của họ, chữa lành của họ. Họ biết rằng Chúa giao cho họ thẩm quyền rất là lớn. Nhưng mà khi mà đối diện với cái sự dường như là chống nghịch lại mình về cái thẩm quyền mà mình đang có, thì mình muốn sẵn sàng để dùng những cái gì mà mình có để mà đập cho họ cho chết, hủy họ luôn theo khả năng của chúng ta có được. Con người của ông bà anh chị em, chính mình tôi giống như Gia Cơ và Dân vậy quý vị. Khi mà gặp những cái điều trái tai gai mắt, là cái sự lương tâm của mình, cái tiềm thức của mình, rồi cái sự khôn ngoan của mình bắt đầu nó giận lên, làm cho mình làm, muốn làm tức thì, nói tức thì và hành động tức thì, diệt hết tức thì và cô lập tức thì, hủy phá tức thì, sau đó từ từ tính đến đầu tính đến đó, phải không quý vị? Con người của chúng ta là như vậy. Cho nên quý vị có biết là bên Nhật họ có những cái phòng kia là phòng để xả stress. Họ làm căng thẳng một ngày 8 tiếng và đi xe đi cộ cũng đều căng thẳng vì dân số rất là đông mà phương tiện chật hẹp và khủng hoảng, và lại bị stress là họ bị cứ nắm giữ hết điều này điều khác, và đến lúc họ điên họ tự tử. Cho nên một số những người họ mới nghĩ cách nào để người ta có thể là xả được stress, thì họ sắm, họ làm những cái căn phòng giống như những cái nhà trang trí, bàn ghế, tủ bằng rất là đẹp. Và vô đó ai trả tiền để vô xả stress đó, họ trả số tiền cũng khá nhiều. Để vô đó họ bực mình quá, họ thấy cái bộ đồ kiểu rất là đẹp đi ngang, họ xuống rào là bể hết. Họ thấy tấm gương đang thấy mặt của họ, vô họ cầm cái ly, họ phang vào cái gương, bể toang ra. Họ đập, họ phá, họ làm tất cả những gì họ có thể làm được để làm gì? Xả stress. Cái stress mà nó vô, cái sự giận dữ nó ở trong đầu của mình, nó làm riết, làm chúng ta suy nghĩ mất ăn, mất ngủ được, họ điên lên được. Các môn đồ đang stress quá. Đi đường nghĩ rằng họ sẽ được vào nơi, có nơi đón tiếp mình, nghe danh tiếng của thầy mình đã từng đuổi quỷ, từng chữa bệnh, làm công việc lớn lao, hóa bánh 3.000 người ăn, 5.000 người ăn, họ nghe hết, mà họ lại từ chối mình. Giận quá. Cách nào mà không giận được, phải không quý vị? Xin Chúa cho chúng ta học tâm tình trầm tĩnh. Có những khi chúng ta thấy chuyện trái tai gai mắt mà mình nghĩ đó là đúng đó, đáng là phải làm đó, mà người ta ngăn chặn, người ta nói xấu, người ta cô lập, người ta tấn công mình đủ điều, thì cái thái độ đầu tiên chúng ta là dễ buông cái lời ra, dễ hành động tức thì để hả cái giận của mình một chút xíu. Và cái đó sẽ đem đến sự hủy diệt. Cái đó sẽ đem đến sự không có khôn ngoan và đem đến sự hủy diệt. Ông bà ngày xưa nói câu như thế này: khi giận mắc khôn. Khi giận thường chúng ta không kiềm chế được mình thì mình không có khôn ngoan nữa để chúng ta làm công việc đúng đắn. Và còn cái nữa, khi chúng ta giận thì không ăn ngon nữa. Không biết quý vị nhớ không? Không những mắc khôn mà chúng ta giận một người nào đó, hai người, hai vợ chồng đang vui vẻ với nhau, lỡ có cái gì rớt, cái con kiến rớt xuống cái dĩa ăn chút xíu, nói tại sao bà rửa chén không có sạch, bắt đầu giận nhau, bữa ăn đó tanh bành. Dù là đủ hết cái hương vị ngon đậm đà, tôi rất là thích mì Quảng, mà lỡ thấy cái một cái con sâu mà rớt ở trong cái cọng rau mà mình vô tình mình nói tại sao em rửa rau không sạch, nói em rửa sạch lắm chứ, nhưng mà tại anh một vô ý chút xíu anh thấy chắc là sao anh làm dính gì đó, bắt đầu giận nha, thì cái bữa mì Quảng nó thành cái bữa mì lèo rồi, không còn ngon lành hết cả. Cho nên khi mà chúng ta giận dỗi lên, giận lên thì cái sự khôn ngoan chúng ta không còn ở trên đầu của mình, trong óc của mình, trong sự suy nghĩ của mình, và dẫn đến cái hành động. Tại vì trong lòng của mình không còn cái điều gì để mà kiềm chế được nữa. Những cái thù ghét, những cái hằn học bắt đầu nó bung ra tức thì, giống như Gia Cơ và Văn đây. Cho nên đi lúc chúng ta học cho nên chắc cái ông Gia Cơ này, ông Văn này, ông nóng nảy con của sự sấm sét với con, thì không phải như vậy đâu Chúa. Con hiền lắm Chúa ơi, giống như con mèo vậy mà mèo mà đưa vuốt lên khủng khiếp nữa. Chúa nói với các môn đồ về sự khôn có kiềm chế được. Xin Chúa cho chúng ta dù nóng nảy, con người mà có cảm xúc, nhưng mà xin Chúa cho chúng ta có một cái tâm tình nhân từ và thương xót. Khi chúng ta có tâm tình nhân từ và thương xót thì Chúa sẽ giúp chúng ta chậm nóng giận. Tôi nhớ là những năm đầu tiên khi tôi đang đi làm, Chúa kêu gọi tôi đi học trường Kinh Thánh, bắt đầu bỏ công việc. Để tôi nói với mấy chị của tôi, một người chị đang ở Việt Nam, người chị tôi đang học về Chúa, có người anh rể là mục sư. Nên em đang cầu nguyện cho em để em chuẩn bị đi học trường Kinh Thánh, trường đại học. Nên tôi suy nghĩ chưa? Em suy nghĩ kỹ chưa? Em là người rất là nóng nảy nhau. Em là người dễ cọc tính nhau. Em là người dễ dàng để mà nổi giận nhau. Nó nhớ, em lúc đó là tôi là kinh khủng như vậy đó. Dễ giận, dễ nóng tính, dễ bực mình. Chắc là ông bà anh chị em cũng giống tôi thôi, chứ không phải mình tôi đâu. Ai cũng dễ giận hết á. Nhưng mà tôi không biết là cách nào để Chúa làm cho mình phải patient, nhịn nhục được. Và đúng, Chúa dùng đủ mọi cách để dạy tôi cái bài học. Và tôi nhớ trong những ngày ở trong trường Kinh Thánh thì chúng tôi phải học Cô-rinh-tô nhất đoạn 13. Nói về tình yêu thương. Vân vân và vân 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 và vân vân. Và chúng tôi cũng học về trái thánh linh của Galati đoạn 5, câu 18, câu 22. Trái xác thịt và trái thánh linh. Thì vị giáo sư của chúng tôi nói rằng anh em là những người sẽ trăng bày sau hội Chúa. Nhưng mà nếu anh em thiếu đức tính của tình yêu thương thì anh em thất bại trong chức vụ. Dù rằng anh em thể xây dựng được một cơ sở building lớn lao, hội thánh cả hàng trăm hàng ngàn người, nhưng mà anh em sẽ thất bại. Nếu mà anh em được tất cả mọi thứ mà anh em thiếu một bài học ở trong trái, chính trái Đức Thánh Linh, quý vị biết cái trái yêu thương, vui mừng, bình an, và trái thứ tư là nhịn nhục, là anh em cũng thất bại. Tại vì nhịn thì được, mà đến nỗi là nhục, mà người ta làm gì là mình xỉ vả gì, xỉ vả mình nói xấu, mình xỉ, nói xấu, mình cứ cắn răng mình chịu. Đó là nhịn và nhục. Và nếu không có hai yếu tố đó thì chức vụ của anh em là giáo sĩ, là những người hầu vì Chúa, cỡ nào chăng nữa anh em cũng sẽ thất bại. Ông hay nói điều này cho chúng tôi, nói đi nói lại, nói suốt cả cái semester là học kỳ mà chúng tôi học đó, hai cái câu này. Chúng ta dễ dàng xin Chúa cho con yêu thương, dễ dàng cho nó cho cũng chúng con sự vui mừng, xin Chúa cho chúng con sự bình an, dễ dàng lắm. Nhưng mà nói yêu thương, vui mừng, bình an đến nhịn nhục thì chúng ta hãy thoáng qua. Tại vì chúng ta không có nhịn nhục được. Tất cả mọi người chứ không phải riêng một mình tôi. Không phải một mình Gia Cơ và dân. Và cái chữ nhịn nhục đó có thể khiến cho chúng ta, nếu mà chúng ta không cai quản được, không học được, không có được cái tính chất đó, yếu tố nhịn nhục, thì chúng ta sẽ thất bại hết tất cả mọi điều. Nhiều gia đình là triệu phú, con cái thất bại vì cớ cái người cha thiếu sự nhịn nhục. Nhiều người đã khiến con mình đi vô cái cảnh tù tội khó khăn vì cái lời của mình buông ra không có sự nhịn nhục khi con cái không vâng lời mình. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta không phải nóng nảy đến mức độ là thất bại, mà xin Chúa cho chúng ta nóng nảy nhưng mà nhảy yếu tố nhịn nhục, để chúng ta học được tâm tình giống như Chúa Giêsu, có lòng thương xót, có lòng nhân từ. Hai cái điều này giúp cho chúng ta thắng hơn mọi điều. Tôi nhớ hồi nhỏ khi chúng tôi đi hướng đạo thì chúng tôi muốn học võ. Và ba má tôi thì sợ chúng tôi đi ra ngoài học võ thì ngứa tay ngứa chân mà. Bắt đầu đụng ai đấm đó, quý vị để ý không? Ai mà từng học võ gặp thằng bạn mình đấm nó một phát, ngứa tay ngứa chân. Nhưng mà khi học võ tôi mới thấy được điều này. Là khi học võ thì cái người giáo sư, cái người giáo thương, ông thầy dạy võ chúng tôi nói là phải học nhịn nhục. Khi mà nhịn nhục được mình mới thắng hơn người khác. Cho nên chúng ta nhớ võ karate đó, karate đó, thì nó rất là, người ta gọi là võ cứng, cương. Và taekwondo hoặc là nhu đạo thì nói là mềm. Và chúng ta hay nghe cái câu lấy nhu thắng cương. Ai có người tên Nhu thế nào cũng thắng chị Cưỡng à. Ở đây chị Cưỡng thành cương. Ai có ai tên Nhu không? Nhu luôn luôn thắng cương. Tại vì tôi nhớ lúc đó tôi cũng ngửa tay ngửa chân. Tôi có đứa bạn rất là thân. Hai đứa cũng chơi qua chơi đại. Hồi cái sanh sự tôi đấm nó đấm tôi bật nó bật tôi. Cuối cùng nó cứ bật tôi hoài. Té ra là tôi biết là nó luôn luôn dùng cái sức của mình để nó bật mình ngã. Mặc dù nó nhỏ con hơn tôi, nhưng mà nó luôn luôn thắng tôi. Dạ. Cho nên chúng ta sẽ thấy cái tâm tình mà Chúa Giêsu ở trong Philip mô tả. Hãy có tâm tình giống như Đấng Christ, tại vì Ngài có hình của Đức Chúa Trời, hay là quyền của Đức Chúa Trời, vinh quang của Đức Chúa Trời, sự mạnh sức của Đức Chúa Trời lớn lao thế nào. Nhưng mà Ngài đã nhịn nhục. Nhịn nhục đến nỗi vâng phục Đức Chúa Cha cho đến chết. Bị có người sỉ vả, chập nữa chúng ta dự về tiệc thánh chúng ta sẽ thấy, bị người ta nhổ nước miếng vào mặt của mình, bị người ta đóng đinh, bị người ta giết chết. Chúa vẫn nhịn nhục cho đến chết. Chết trên thập tự là nói về sự khổ nhục hơn hết. Nhưng mà trong Kinh Thánh nói tiếp ở phần sau trong Philip đoạn 2, bởi vì cơ đó cho nên Đức Chúa Trời đã nâng Ngài lên rất là cao, đến mức độ là mọi đầu gối trên trời dưới đất để phải đi quỳ xuống và xưng Ngài là con Đức Chúa Trời. Sự vinh hiển thuộc về Chúa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có nóng nảy, có người mà, có giận dữ, nhưng mà xin Chúa cho chúng ta có lòng thương xót, lòng nhân từ giống như Chúa Giêsu chúng ta. Muốn có được bài đó, xin Chúa cho chúng ta học bài học nhịn nhục. Đã ra ngoài sau bài giảng này, ai khều chúng ta một cái, nói chúng ta động chạm chút, xin Chúa cho chúng ta áp dụng. Xin Chúa ban phước cho quý vị. Amen quý vị. Xin Chúa ban phước cho quý vị. Tuần rồi khi chúng tôi đang ở ngoài làm cái cửa gắn vô gắn ra thứ sáu, thứ tư, thì trong những tuần lễ trước chúng ta hay có phước ben. Tháng vừa rồi thì chúng ta quyết định là thứ sáu. Và ngày này tuần lễ thì chúng ta sẽ nghỉ. Nhưng mà có những chiếc xe ra vào họ hỏi thì chúng tôi phải ngưng tay lại, nói hôm nay chúng tôi không có phước, đã thông báo rồi. Thì sau đó có một cái người trung niên đàn ông bước cũng chạy xe lái vào parking ở chúng tôi ngay cái cửa phòng ăn. Hỏi chúng tôi hôm nay có phước ban, chúng tôi nói xin lỗi không có phước ban hôm nay nhưng mà tuần sau sẽ có. Thì ông ta mới hỏi rằng bây giờ ông ta không còn lương thực, không còn gì ăn ở nhà hết. Bây giờ nhà thờ có ai không để ông ta, cho ông ta vài chục đô la để ra chợ mua đồ ăn. Tôi nói không, nhà thờ thực sự không có ai, có một mình tôi đây thôi. Nhưng mà tôi nói không có đồ ăn tuần sau tới. Ông ta mới nói là nhà chúng tôi đang không có đồ ăn và chúng ta đang bị đói, con cái chúng tôi đang đói và chúng tôi muốn, tôi muốn vào đó để hỏi vài chục đô la để... Tôi cũng đang nóng rồi. con này ổng lì lợm, ổng ngang ngược, ổng thấy giống như là mình ở cái gì. Tôi mới nói như thế này: ông biết đây là nhà thờ, ông biết đây là gì không? Ông nói the church, church should be given. Ông nói đúng, nhưng mà chúng tôi là nhà thờ, chúng tôi ban ra sự yêu thương, chúng tôi không phải là nhà băng để chúng tôi phát tiền. Cho nên ông vui lòng đến cho nhà băng ông là rút tiền có không? Lòng giận lắm, đáng lẽ nói một câu hả giận đuổi ông ra cho đã đời. Có những người ngang nghịch như vậy trong đời sống của mình mà quý vị sẽ gặp. Xin quan trọng nhịn nhục họ, nhân từ đối với họ. Tôi nói thôi tuần sau ông tới đi, chúng tôi có food cho mọi người vào thứ sáu này. Xin Chúa giúp đỡ cho ông bạn chị em học tâm tình nhịn nhục để có sự nhân từ và lòng thương xót. Hai yếu tố này quan trọng lắm. Khi chúng ta có nhân từ thương xót là chúng ta có yêu thương được, thì chúng ta mới có được cái tính chất, có yếu tố nhân từ và thương xót để chấp nhận những cái gì sai trái quanh mình. Đừng có rủa xả họ liền, đừng có làm những gì hậm hực, thỏa lòng mình, quyết định thiếu khôn ngoan, rồi sau đó chúng ta sẽ hối tiếc. Hối tiếc không có kịp nữa. Không nên nóng nảy, tại vì sự giận dữ sẽ đem đến sự gì? Hủy diệt. Đó là cái tựa đề mà chúng ta học. Sự giận dữ nào cũng đem đến sự hủy diệt. Những ngày trước chiến tranh, ông Vladimir Putin, ông xua quân qua bên Ukraine là những người đang sống hòa bình an ổn, và ông tuyên bố rằng ông đang đánh những bọn phát xít bên kia. Và trước khi ông đánh thì ông lên găng những cái nút bấm nguyên tử. Ông ta nói tất cả những đội binh từ những chiếc tàu ngầm, những chiếc tàu thủy, những cái dàn phóng hỏa tiễn về nguyên tử phải chuẩn bị cho ông. Mạng lệnh của ông là chuẩn bị. Và tôi đọc cái này theo, tại tôi không phải là nhà quân sự, nhưng mà tôi đọc tôi thấy náo, tôi cũng trò hào lên rồi. Cảm ơn Chúa tôi không phải là nhà quân sự. Nếu mà tôi quân sự cái đó chắc tôi cũng bấm lửa, bấm cái nút cho ổng xong tôi, mình đến đó, ổng chết trước, mình chết sau cũng quê, phải không? Nhưng mà hủy diệt. Tôi khen ngợi những người lãnh đạo trên thế giới, họ trầm tĩnh, họ cách có cách khéo léo để họ uyển chuyển, họ có cách để giúp đỡ dân Ukraine chiến trận bảo vệ, nhưng mà không để cho cái tên lửa hủy diệt xảy ra. Chắc chắn trong cái thời đại chúng ta sẽ có cái cuộc chiến thế giới thứ ba, tại trong Kinh Thánh Chúa nói Chúa dành cho lửa, không phải là nước lụt nữa. Cho quý vị nghe nói đến vấn đề global warming hay là môi trường bị ô nhiễm, băng Bắc Cực, băng Tăng Cực, Nam Cực thì tan ra, người sẽ bị sóng lụt lội. Quý vị đừng có tin mấy điều đó, tại vì Kinh Thánh Chúa nói Chúa không hủy diệt con người bằng nước nữa, nhưng mà bằng lửa. Đó là điều chắc chắn. Nhưng mà trong thời điểm nào đó không phải là thời điểm của chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có những cái sự trầm giận chúng ta không thể kiềm chế được. Xin Chúa giúp đỡ cho bởi Chúa Thánh Linh làm chủ đời sống của mình. Gia Cơ và Dân nói rằng thưa Chúa, Chúa có muốn chúng tôi khiến lửa từ trời xuống thiêu họ không? Chúa đang giao cho ông bà anh chị em chính mình tôi có thẩm quyền giống như Gia Cơ, giống như Dân, giống như các môn đồ ngày xưa. Thẩm quyền đi ra để giảng tin lành, thẩm quyền đi ra để chữa cho người đau được lành, thẩm quyền đi ra đuổi quỷ, quỷ phải ra khỏi. Không phải thẩm quyền để chúng ta hủy diệt những người xung quanh mình trong những cơn tức giận, hay là họ làm không đúng lại niềm tin của mình. Amen quý vị. Thẩm quyền đi ra để cứu rỗi, thẩm quyền đi ra để tha thứ, giảng hòa, đem những cái tin tức tốt lành cho những người đang hư mất quanh mình, làm hòa lại với Đức Chúa Trời chúng ta giống như Chúa Giêsu. Và tôi kể câu chuyện này chúng ta chấm dứt. Chúa nói rằng, quay lại nghe hai người đó nói, các ngươi không biết tâm thần nào xúi dục mình. Chúa Thánh Linh yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Trong đó hoàn toàn không có sự hủy diệt. Nhưng mà trái xác thịt rõ ràng lắm, ấy là gian dâm ô uế luôn tuồng, bậy bạ, say sưa luôn tuồng, thù oán, thù ghét, vân vân và vân vân. Và thậm chí trong đó dùng từ nữa là thù đến người lành nữa. Đó là công việc của ma quỷ. Kiêu ngạo cho mình hơn người khác. Là ông Phaolô, xin lỗi, ông Dân và Gia Cơ đang có cái thẩm quyền mà. Ông có thể diệt được người khác. Chúa giao cho chúng ta thẩm quyền, nhưng mà không phải để giết người mà cứu người. Cuối tuần vừa ra rồi chúng tôi có cơ hội đi Colorado Springs và ghé ngang để thăm anh Tường. Tại bên Tường hay làm nhà hàng Việt ở dưới đó, sau tai nạn xe cộ. Thì khi chúng tôi bước vào đó thì hỏi thăm anh Tường thì nói là anh đang ở nhà tại vì anh bị chấn thương cái cổ sau thời gian xe cộ. Chúng tôi muốn thăm anh, cầu nguyện cho anh và những người ở đó. Thường chúng tôi đến hay làm công việc đó. Tôi thì ngồi quay lưng lại ra ngoài cửa. Sau khi chúng tôi ngồi chờ 5 phút để order đồ ăn và hỏi thăm thì tôi nghe một vài giọng nói Việt Nam ở phía sau lưng của mình là đi vô. Và kêu cái người serve ở đó chạy ra. Và cái người này đứng xa nói rằng thường chúng ta bước vào nhà hàng thì để cái bảng wait to be served, chờ để có người dẫn vào trong cái bàn nào đó. Một người, hai người, năm người, mười người gì đó. Thì cái người này, hai cái người kia đi vô ngồi phía sau hay là cái bàn nào phía sau tôi không biết, cái là lớn hơn. Thì cái người chạy bàn mới nói là sao có hai người mà ngồi cái bàn gì lớn vậy? Giọng nói không có phải là gây gắt hay là cái gì, nhưng mà có thể là anh ta đùa. Thì cái người khách bước vào nói rằng hai người, chúng tôi muốn ngồi đâu chúng tôi ngồi. Và tôi có tiền á để mua đứt cái nhà hàng này. Và tôi mua đứt nhà hàng á, tôi đuổi anh luôn. Tôi ngồi nghe câu chuyện phía sau mà mình lỗ tai mình nó bùng 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 bùng. Tính quay lại coi tên đó mặt mũi ra sao. Nếu tôi giữ nhà hàng đó sách cổ tôi lôi ra ngoài rồi. Xin lỗi. Mình nghe cái câu của một người có tiền thì người ta đi đôi với chuyện có quyền. Thì cái người kia, người chạy bàn, anh trai với cháu đó thì đúng hơn, nói là em chỉ nói giỡn thôi. Quý vị thấy đôi lúc chúng ta thành công một mặt nào đó trong đời sống, mình dễ dàng lúc đau hay là coi thường người khác. Nếu tôi có tiền, tôi mua đứt cái này, tôi đuổi cổ anh rồi. Chứ đừng nói là cái chỗ ngồi 8 người hay là 2 người này không quan trọng đâu. Tôi mua được cả nhà hàng kia mà. Đó là cái người này nói như vậy. Chúa cho chúng ta cái thẩm quyền không phải để xe xua, để khoe khoang, để hơn thua với người khác. Tại cái điều đó sẽ đem đến sự hủy diệt mà thôi. Nhưng mà ngược lại, xin Chúa cho chúng ta cái thẩm quyền đem đến sự giảng hòa với Đức Chúa Trời. Hành động cách sống của mình là muối, là ánh sáng để người khác biết Chúa xung quanh nếp sống của chúng ta và họ chạy đến với Chúa. Đến ngày cuối cùng Chúa nói, ông bạn chị em chính mình tôi, hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm. Và các con đã nhịn nhục giống như ta nhịn nhục. Thương xót giống như ta thương xót. Nhân từ giống như cha của các người đã nhân từ. Amen quý vị. Xin chúng ta đứng lên chúng ta cầu nguyện. Sau đó chúng ta cũng chuẩn bị cho giờ tiệc thánh sau này.